Thì tất cả đại chúng tập trung theo dõi hơi thở có ý thức rất rõ theo sự hướng dẫn của tôi. Nghe chuông phiền não tan mây khói đi, ý lặng tâm an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm mượn tâm
chúng ta phải được học hỏi với muôn loài,
và ngay cả chúng ta phải biết học hỏi với cỏ, cây, hoa, lá, tất cả những hiện tượng đó chúng ta đều có thể học hỏi, và tất cả những cái sự hiện tượng đó có thể cống hiến cho chúng ta những sự hiểu biết rất là chính xác và rất là sâu sắc. Thưa đại chúng, trước hết là chúng ta học hỏi ở nơi chính chúng ta, và chúng ta phải biết lắng nghe ở nơi chính chúng ta. Đại chúng đưa bàn tay lên, đại chúng đưa bàn tay lên. Chúng ta đã thấy gì ở nơi bàn tay của chúng ta? Chỉ là chúng nhìn vào cái bàn tay của mình, và chúng ta đã thấy gì ở nơi bàn tay của chúng ta? Đại chúng có thấy gì không? Thấy cái gì? Thấy cái gì? À, thấy ngang ngón tay. Chỉ là chúng bỏ tay xuống. Bàn tay chúng ta được tạo nên bởi năm ngón tay, phải không? Bàn tay chưa bao giờ là bàn tay hiện hữu một mình, mà bàn tay chúng ta phải hiện hữu với năm ngón tay, phải không? Mà bàn tay chúng ta chưa bao giờ hiện hữu một mình, mà bàn tay chúng ta hiện hữu với cánh tay, phải không? Mà bàn tay chúng ta chưa hề hiện hữu một mình, bàn tay chúng ta hiện hữu với thân thể chúng ta, phải không? Nếu không có thân thể, ta sẽ không có cánh tay. Không có cánh tay, ta sẽ không có bàn tay. Và thân thể của chúng ta, nếu không có trái tim, thì lấy cái gì để ta duy trì bàn tay của chúng ta mỗi ngày? Không có bóng tử, chúng ta lấy cái gì để duy trì bàn tay của chúng ta mỗi ngày? Không có ruột già, không có ruột non, không có lá gan, không có bạc thận, chúng ta lấy cái gì để duy trì bàn tay của chúng ta mỗi ngày? Như vậy đại chúng thấy, ta đang có bàn tay, ta đang có ngón tay, ta đang có cánh tay. Tất cả cái cỏ đó có phải là màu hiểm không? Rất màu hiểm, phải không? Ta có bàn tay, ta có cánh tay, ta có thân thể, ta có trái tim, ta có toàn thân, ta có gan. Nhưng mà không có lúa gạo, thì bàn tay chúng ta có không? Không có lúa gạo, không có nước, không có dòng sông, không có mặt nước, bàn tay chúng ta không bao giờ có. Không có mặt trời, không có mặt trăng, không có không khí, bàn tay chúng ta không bao giờ có. Phải không đại chúng? Ta không có cha ta, không có mẹ ta, không có tổ tiên ông bà ngồi ngoài của ta, ta có được bàn tay không? Không có người đầu bếp, chúng ta có được bàn tay không? Như vậy là chúng thấy rằng chúng ta nhìn vào bàn tay một ngày, và chúng ta hãy học bàn tay một ngày, và chúng ta hãy lắng nghe bàn tay nói với chúng ta việc gì một ngày. Bàn tay của chúng ta nó gắn liền với đời sống của một chúng ta, chúng ta quên, chúng ta chưa bao giờ chăm sóc thật sự bàn tay, và chúng ta chưa bao giờ thấy được bàn tay đích thực của chúng ta. Nếu không có bàn tay, chúng ta lấy gì để lái xe hơi? Không có bàn tay, lấy gì để chúng ta gặp thực phẩm? Không có bàn tay, lấy gì để chúng ta sửa máy móc? Không có bàn tay, lấy gì chúng ta làm ra cuộc sống? Ta chúng thấy bàn tay chưa? Ta thấy chưa? Cho nên chúng ta học với bàn tay chúng ta mà chúng ta học chưa hết, phải không? cho nên bàn tay chúng ta là các con thêm vũ trụ, nó có mặt ở trong bàn tay chúng ta. Chúng ta thấy được bàn tay của chúng ta là chúng ta thấy được toàn thể vũ trụ. Và chúng ta thấy được bàn tay chúng ta là chúng ta thấy được quá khứ của chúng ta và tương lai của chúng ta. Có đôi người sinh ra bị cụt tay, có. Tại sao họ bị cụt tay? Và có người sinh ra cái bàn tay rất là đẹp, có không? Tại sao có người bàn tay đẹp, có người bàn tay sần sùi, có người bàn tay bị cụt, và có người bàn tay bị phong phú? Bàn tay đẹp, bàn tay dễ thương, bàn tay làm nên ý nghĩa cuộc đời. Bàn tay đó có gốc rễ từ nơi thiện căn phúc đức nhiều đời của tâm thức người đó, của dòng dọn người đó. Và bàn tay sừng sùi, què quặt, phung phổi, nó cũng có gốc rễ từ nơi tâm thức của người đó nhiều đời. Tâm thức của người đó chứa đầy những hạt giống xấu ác, và chính do hạt giống xấu ác của họ tạo nên bàn tay của họ, chứ không ai khác. Cha mẹ nào cũng muốn sinh con dễ thương và đẹp, nhưng mà không đẹp được là bởi vì khi người con đó đã gắn liền với nhân duyên xấu ác của họ, mà cha mẹ chỉ là cái điều kiện để cho cái người con đó có mặt. Cha mẹ là cái điều kiện giúp cho cái tâm thức của người con đó. Cho nên nếu ta thấy được bàn tay của chúng ta một ngày, là chúng ta thấy được rất nhiều vấn đề trong đời sống của chúng ta. Mà nếu chúng ta không thấy được bàn tay của chúng ta một ngày ấy, thì đúng là chúng ta như người mù mà đi đêm. Hết vấp cái này là tới vấp ngã cái kia. Cho nên chúng tôi nói rằng là chúng ta phải được học hỏi và lắng nghe một ngày. Mà học hỏi đó là trước hết là chúng ta phải học hỏi chính ở nơi cả cái bộ phận cơ thể của chúng ta. Chúng ta phải được học hỏi và lắng nghe những gì ở nơi tâm hồn chúng ta nói cho chúng ta một ngày. Và khi ta biết được điều đó rồi, ta không bao giờ làm dùng cuộc sống, mà chúng ta chỉ biết tiêu thụ cuộc sống vừa phải và những gì nhu cầu của thân tâm chúng ta, từ đó chúng ta mới có hạnh phúc và có an lạc. Người xưa hay người hiện nay, có ai mà không muốn mình có hạnh phúc, có ai mà không muốn mình có an lạc, phải không tất cả người? Có nhiều gì nói với tôi rằng phụ nữ ngày xưa là cần công dung ngôn hành, cần tam tòng tử đức, còn phụ nữ ngày nay cái đó không cần thiết. Tôi cười và tôi nói rằng nói như vậy nghe một thứ hay, bởi vì người xưa đã dạy cho người phụ nữ về tam tòng tử đức. Tam tòng là gì? À, gia tòng phụ, xuất giả tòng phu, phu tử tòng tử. Nghĩa là người nữ khi mà còn ở gia đình á, thì vâng lời cha mẹ, và khi đi lấy chồng thì công với chồng để dựng nên sự nghiệp. Và khi mà chồng qua đời rồi thì con phải to tiếp tục sự nghiệp của chồng. Tam tòng như vậy có phải là người xưa còn phụ nữ nay khỏi cần quá
không?
Có cần không?
Cần ạ.
À, nếu nói là phụ nữ ngày nay cũng cần ba cái đó, thì người phụ nữ đó từ nơi dưới đất mà vọt lên hoặc cái trời đất xuống. Có cái phụ nữ nào mà hiện đại nhất là từ cái trời đất xuống làm phụ nữ giống tay nước coi?
Không có.
Không. Có. Phụ nữ người máy. Robot. Phụ nữ thuộc cái thai nhân tạo. Phải không? cho chúng ta là phụ nữ có trái tim, thật sự là có trái tim con người. Như vậy quý vị có thấy là người chưa giải cho mình ba cái điều mà người phụ nữ cần phải thực tập, mình có thấy cần thiết không? Đó, điều đó không phải lạc hậu đâu, điều đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Nào cái người nữ mà muốn có hạnh phúc, muốn có nhân giá, điều phải học tập và lắng nghe để thể hiện nó trong đời sống của mình, phải không? Nếu mình không có nghe cha mẹ mình thì cơ sở đạo đức chỗ nào để xã hội tin dùng mình, và cơ bản tình cảm nằm chỗ nào để mình có thể đi tới với tình cảm bạn bè, tình cảm lứa đôi. Cho nên điều đó là rất cần thiết, phải không? Mình theo chồng, mình lấy chồng, mình theo chồng. Theo chồng đấy không phải là đi làm nô lệ cho chồng, mà cùng với chồng để dựng xây cái sự nghiệp cho cả hai người, và cái sự nghiệp đó cho cả dòng dõi của mình. Bởi vì theo chồng rồi mình sẽ có con, mà có con đó là kế thừa cái dòng dõi huyết thống của mình, và nó lớn ra, nó vĩ đại ra nữa là mình kế thừa cái dòng dõi của những loài, của thế giới con người. Các bạn rất là đẹp. Và giả như chồng mình qua đời thì mình không phải có mình để tiếp tục sự nghiệp đó. Thì tôi tin chắc rằng nếu người phụ nữ trong quá khứ mà họ đã sống như vậy rất là đẹp, phụ nữ hiện tại sống như thế cũng rất là đẹp, và phụ nữ tương lai mà có mặt ở trên trái đất này nếu thực tập những điều đó thì cũng sống rất là đẹp, phải không? Có đôi người nói là được bì là một người phát minh, đơn bà đâu có cần theo được đâu, đơn bà ngồi ngang được đâu. Cái việc theo hay là ngồi ngang điều đó quan trọng. Mình ngồi dưới mà làm được việc thì nên ngồi dưới, ngồi trên mà làm được việc thì nên ngồi trên, ngồi giữa mà làm được việc thì nên ngồi giữa, mà ngồi một bên mà làm được việc thì nên ngồi một bên. Vấn đề của mình là được việc, chắc không phải là ngồi giữa, ngồi trên, ngồi dưới, ngồi trước, ngồi sau. Hiểu không? Điều đó mình cần phải học, phải học hỏi và phải lắng nghe. Bây giờ đại chúng thầy nhìn lại bàn tay của mình hay là nhìn bàn tay của thầy cũng được. Năm cái ngón tay này mà nó bằng nhau hết á, thì bàn tay này là bàn tay gì? Bàn tay gọi là bì chi tật. Cho nên á, cái bàn tay này nó đẹp là bởi vì năm ngón tay không có ngón nào giống ngón nào. Và chỉ năm ngón tay, trong bàn tay không có ngón nào giống ngón nào, nó mới tạo ra bàn tay đẹp. Và cho nên nếu mình biết học thì mình sẽ học được rất là nhiều, phải không? Rồi người chưa dạy cho mình gọi là tử đức. Tử đức là gì? Tử đức là công, dung, ngôn, hành. Thì đàn chồng thấy là người chưa dạy cho mình người nữ là phải có công. Công đây là cái ngày xưa trong cái giới hạn phát triển đời sống của con người thì Nga lấy chỗ gọi là thiêu thùa máy vá, làm những cái công việc có thể cắt tay chân thu cốc. Nhưng bây giờ xã hội nó phát triển, khoa học nó phát triển thì người nữ mình có thể làm cả cái công việc khoa học kỹ thuật. Người nữ mình có thể học làm bác sĩ, mình có thể học làm kỹ sư, mình có thể học làm dẫn những, mình có thể học làm chính trị, mình có thể làm ba thủ tướng đó, có thể làm nữ hoàng đó, có sao đâu. Sợ mình cũng có khả năng thôi, sợ mình cải phước đức thôi, điều đó khó. Mà người nữ Việt Nam cũng đã từng là chí là một tướng giỏi để chịu nước, như ai, như bà Trưng, Trưng Trắc, Trưng Nhĩ, Trưng Tiều, phải không? Và người nữ Việt Nam cũng đã từng làm vua, chứ đâu phải người nữ không làm vua đâu. Người nữ Việt Nam đã từng làm vua, Lý Chiêu Hoàng, có. Và rồi cũng biết không bên năng nữa là phải biết cái khả năng mình ngang đâu, cho nên nhường vua lại cho chồng. Đó là những nhạc son của người Việt Nam, tức là biết mình cương vị đó là cương vị của mình, nhưng mình thấy là cái khả năng của mình không đủ để làm đạo, cái đức của mình chưa đủ để ngồi đó, thì mình nhường lại người khác. Đức khiêm tốn là một trong những cái mà người nữ cần phải học từ nơi Lý Chiêu Hoàng, phải không? Cho nên quý vị thấy mình phải biết học ở trong lịch sử, mình phải biết học ở trong thực tế, và mình biết học ở nơi chính mình. Thứ hai là giống, giống là đẹp. Có người nữ nào không muốn mình đẹp lắm? Ai là người nữ không muốn mình đẹp? Đưa tay thấy qua. Có người nữ nào không muốn mình đẹp? Đưa tay thấy con. Cho nên ai cũng muốn đẹp cả. Là dung, dung là cái dung nhan, cái hình đẹp đẹp đẹp. Như vậy người xưa nói công dung mình cho đó là lạc hậu, là phong kiến, mình cũng làm. Mà bây giờ tôi thấy người nữ mình quá yêu chuộng cái đẹp, phải không? Đó, mình đi thi hoa hậu rồi cũng thử. Nhưng mà hoa hậu đẹp thì mặt mà cũng đẹp tâm hồn, chứ không phải đâu. Cho nên cái dung ngày xưa là nó đẹp cả cái nét mặt, mà còn đẹp cả tâm hồn, đẹp cả cái nhân cách, đẹp cả cái cách suy nghĩ, cái cách xử lý, xử sự. Tôi có tiếp xúc với bà cụ. Ngày trước là bà ở thực tập Phật Pháp ở trong tu viện Quảng Hưng, Nhà Lam vào thập niên 80. Thì bây giờ tôi là học tăng tại đó, cho nên tôi thường xuống ngồi chơi với bà cụ. Và bà cụ kể cho tôi nghe là thầy được không, con lấy chồng là khi mới 17 tuổi á, chồng tới hỏi rồi mà con còn leo trên cái khế, trèo lên cái khế mà hải khế mà chơi. Rồi thì bố mẹ con là sắp đặt cho con không? Khi mà bà về 16 tuổi là cưới và 17 tuổi sinh con, mà trong gia đình là cả năm 60 người giúp việc. Một người con gái mới 16 tuổi về làm dâu, 17 tuổi sinh con. Thì thầy hỏi thì đó, lúc đó bà ngủ thế nào? Nó nói thì con cứ đem cái tấm chân thật con sống thôi. Thì con đem cái tấm chân thật của con đối xử với chồng. Con đem cái tấm chân thật của con đối xử với ông giá bà giá. Rồi con cũng đem cái tấm chân thật của con đối xử với những người giúp việc gia đình. Con cuối con chồng con cũng thương con. Ông giá bà giá con cũng thương con. Và những người trong gia đình giúp việc cũng thương con. Và bà con rất tự hào, bà nói nhà con mà là tuần phụ đi đây đi đó, cuối cùng là nhà con chỉ có một mình con duy nhất thôi, không có vợ hai, không có vợ ba. Thầy hỏi thế thì bà cụ giữ hôn sao giỏi vậy? Bà nói có cậu chàng giữ chi cả, tức là chồng về thì con lo thức ăn thức uống cho chồng đàng hoàng, mọi chuyện đâu ra đó, nấu những cái gì ngon cho chồng, mọi chuyện sắp xếp. Cho nên ông đi đâu ông cũng nhớ nhà và nhớ vợ ưa về thôi. Thì rõ ràng như vậy là người xưa họ giữ chồng rất là giỏi. Giữ chồng không có nghĩa là mình theo dõi, mình gọi điện thoại. Có điện thoại đó mà gọi. Bây giờ đây có điện thoại di động rồi, cho nên gọi mà người ta gọi là quên đi xe xuống đồ sáng thôi, không biết là hỏi thì sao mà gọi ăn được. Mà không sẽ cái người anh quên điện thoại trên xe anh xuống đồ sáng thì trá khảo chú ra là trá khảo như vậy vô ích. Mình phải sống như thế nào để thực sự là mình có mặt ở trong chồng mình, và chồng mình thực sự có mặt ở trong mình, cái đó mới hay chứ. Chứ còn chồng mình chỉ có mặt ở trên điện thoại của mình, và mình chỉ có mặt ở cái điện thoại di động của chúng mình, thì mình cũng kiểm soát nổi đâu, phải không? Cho nên công dung, và bà nói có bữa đó người giúp việc, người giúp việc cho con, người giúp việc cho con bưng lên cho con đi giúp. Nhưng mà nó vô ý, nó đi, nó trợt chân, nó té. Để cái đi giữa cái tắt trên kiểu, đẹp lắm, quý lắm. Các bạn hỏi, khi đó thầy biết con đối xử với cái người giúp việc con thế nào không? Thì tôi nói, tôi đâu phải bậc phụ biết, bậc phụ chia sẻ đi. Thì bà nói, khi đó không biết ai vẽ toán. Con tới con đỡ cái người giúp việc vậy. Mà con nói không can gì. Dù chẳng kiểu đó có quý mấy đi nữa, có quý bằng con. Con có bị thương tích gì không? Chỉ một câu chuyện như vậy thôi. Tất cả những người giúp việc ở trong nhà hết lòng hết dạ với bà. Mà cái đó là học từ đâu? Học từ Đức Phật. Tài sản mất mình có thể làm lại được, thì những cách của mình mất, tình cảm của mình mất, làm sao làm được? Phải không? Thì nét đẹp trong cuộc sống của mình mất đi thì làm sao làm lại được? Cho nên phải giữ cho được cái nét đẹp của mình. Bà đó đâu có bằng địa chỉ gì đâu. 13 tuổi, 14 tuổi trong cưới hỏi, 15 tuổi cưới, 16 tuổi cưới, 17 tuổi sau to, chẳng thạc sĩ, tiến sĩ chứ nhỉ. Đẹp như vậy. Bây giờ có nhiều tiến sĩ không có đẹp bằng. Và cho nên là, mà cái đẹp đó là cần học không? Cần học không? Đó. Không người, mình quý với nhau cái gì? Còn chén bát dù quý mấy đi nữa, vật chất của giá trị mấy đi nữa thì nó cũng chưa phải là cái gì cao quý lắm trong đời sống của chúng ta đâu, có phải không? Cho nên thầy ngoài kiếm giờ học làm thầy tu, thầy còn phải học mấy cái bài già và rút ra được kinh nghiệm từ nơi những bài già. Và khi mà bà về Huế, bà ở nơi chùa Diệu thì thầy về thầy thăm. Thầy nói với bà cụ, bây giờ bà cụ muốn mấy con cháu về thăm không? Và con cháu của bà như vậy là bên bị trên 100 người. Nhưng bà nói bây giờ con không muốn con cháu về thăm thầy à. Thầy hỏi tại sao? Bà nói, không về thăm làm cho con lưu luyến cho nên con không về về Phật được. Thôi để cho con cháu ở bên đó, con chết xong rồi nó về thăm được. Hay không? Có hay không? Tức là bà biết được cái nhược điểm của mình. Dù là niệm Phật rất giỏi, dù tu rất giỏi, nhưng mà cái ái nghiệp đối với gia đình và con cháu không còn. Cho nên hệ không có duyên thì nó không biểu hiện, không khởi lên thôi. Nhưng mà có thì nó vẫn biểu hiện như thường, phải không? À, cho nên bà nói, con muốn sau khi con chết rồi thì con cháu về. Chứ còn khi con sắp sửa chết, phải đang chết, thì không có nó là tốt cho con. Cái nhìn quá mới mẻ mà quá sâu thắt, sâu thẳm và quá thất nghiệp, phải không? Rất là hay. Như vậy đại chúng thấy mình cần phải học không? Học mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng. Chúng phải chỉ có học ở nơi mấy cái trường học đâu, cả nơi mấy cái đại học đâu, và cũng phải chỉ có học ở nơi sách vở đâu, mà mình phải học một cách thực tế, học với mọi người, học với muôn loài. Và quý vị thấy tôi nói thêm là cả cái phép tính nước lên nước xuống, triều cường lên triều cường xuống, mình tưởng như là nó không liên hệ với nhau. Thật sự ra triều cường lên triều cường xuống nó liên hệ đến mặt trăng mặt trời chứ, nó liên hệ đến cái sự vận chuyển của quả đất chứ, nó liên hệ đến các cái hành tinh khác chứ, phải không? Cho nên mình phải học hết mọi chuyện hết. Các nhà thiên văn trở thành thiên tài là vì họ biết học. Họ học mọi lúc, họ mọi nơi, mọi khi, mọi đối tượng. Cho nên người không biết học là người nghèo phải không? Nghèo phải không? Nhưng mà thà nghèo cơm áo, nghèo tiền bạc, nhưng mà nghèo tình cảm, nghèo hiểu biết, nghèo đức hạnh thì mới là bình thường nghèo. Còn nghèo tiền, nghèo bạc thôi. Nghèo hiểu biết, nghèo đức hạnh, nghèo tình cảm mới thật sự là nghèo. Bởi vì cái nghèo đó nó không bao giờ có khả năng chế bạc ra phước đức cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải thật là phải học. Mà chúng ta có học như vậy thì chúng ta mới biểu lộ được cái phong thái đẹp của chúng ta chứ, có phải không? Còn nếu mình học mà mình biểu lộ được cái đẹp trong cái học của mình và cái học trong cái đời sống của mình thì như vậy nó chẳng có tác dụng gì. Cho nên cái dung nó phải đi từ nơi cái học và ứng dụng cái học đó vào trong đời sống của chúng ta, nó sẽ cho ta kết quả. Tôi nói với quý vị anh trai, tôi khuyến khích quý vị anh trai, tôi nói về hạnh từ bi, tôi nói về cái nghiệp từ sạch sanh, đừng cái oán thù. Tôi nói quý vị nghe hay không? Hay phải không? Lý luận rất giỏi phải không? Nhưng mà tôi nói như vậy xong rồi là tôi gặp thịt và quý vị tin tôi không?
Không.
À, thì thôi đừng nói từ bi, cứ ếm mà ăn, đừng nói từ bi gì hết. Đừng nói là già tỏ ăn cái gì hết thì không sao cả. Nhưng mà đã nói được như vậy thì chẳng mà làm. Mà làm chứ được. Mà chính cái làm được theo cái mình đã nói, đó gọi là giúp. Là cái nét đẹp. Và cái nét đẹp đó là nét đẹp có thực. Cho nên quý vị thấy ái đẹp bằng Phật, không ai có thể đẹp bằng Phật hết. Trên trời dưới đất không ai đẹp bằng Phật hết. Vì sao họ không đẹp? Là bởi vì họ nói mà không làm, họ biết mà họ không sống. Phật biết biết thế nào Ngài sống như thế nào, Ngài nói như thế nào Ngài sống như thế đó, và Ngài sống như thế nào Ngài nói như thế đó, và Ngài biết như thế nào thì Ngài thể hiện như thế đó. Cho nên được gọi là Phật. Và Phật là dung nhan tuyệt vời. Cho nên Ngài có đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phải không? Có đôi người nói tu là không cần đẹp, nói như vậy là sai. Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rồi, cho nên tu không cần đẹp được. Có đôi người nói đẹp thì tu uổng, cho nên đẹp là phải tu, mà do tu mới đẹp. Không có tu là không bao giờ đẹp được đâu. Cho nên muốn đẹp thì phải tu, và do tu mới đẹp. Đó gọi là dung. Giống như vậy, người đưa một cân không? Quả cân. Người nắm một cân không? Có. Có. Đó. Ngôn. Ngôn là gì? Ngôn là cái lời nói. Lời nói rõ ràng, mạch lạc. Thì ông thanh, trong, sáng, dễ nghe, thành ngôn. Có ai ưa nói cái giọng ô ê không? Không. À, tôi nói cho nó rõ ràng, minh bạch, âm thanh trong sáng, và nói ra thì người khác nghe họ thích. Có ưa không? Như vậy thì chỉ có người nữ ngày xưa ưa ngôn, còn ngày nay ưa ngôn mà không? À, cho nên ngày xưa cũng, người nữ cũng cần có cái ngôn ngữ như thế, âm thanh như thế, ngày nay cũng như thế, và trong tương lai cũng như thế. Phải không? Hẳn. Hẳn. Hành là nếp sống, là đức hạnh. Người Việt Nam mình có nói một câu rất là hay. Trên nếp, đánh chết cái đẹp. Hỏi bà cụ. Cái nếp, đánh chết cái đẹp. Tức là mình đẹp mà không có nếp là thất bại rồi. Cho nên người xưa Việt Nam mình nói là cái nếp là đánh chết cái đẹp. Thì có nếp là nó đánh chết được cái đẹp. Nhưng mà đẹp mà thiếu nết thì thà mình chấp nhận nết mà không chấp nhận cái đẹp đó. Cho nên đại chúng thấy là ngày xưa, phụ nữ ngày xưa và phụ nữ ngày nay, trên cái phát triển của xã hội nó có khác, nhưng mà cái nét đẹp chung buộc hội mình vẫn gặp nhau như thường. Vì vậy mà chúng ta phải biết học hỏi, phải biết lắng nghe. Mình ngồi yên để mà nghe người khác khen mình khó gì. Mình ngồi yên để nghe người khác khen mình khó gì.
Dễ quá.
Dễ lắm. Nhưng mà mình ngồi yên để nghe người khác chỉ trích mình Có không?
Có.
Có. Mình ngồi yên để nghe người khen khen, khen mình á, thì nó tương ứng về cái tham ái như mình. Cho nên cái vui đó không chân thật. Mà mình ngồi yên để nghe cái người khác ấy, chê mình mà mình không nhân phục được thì cơn sân nó sẽ khởi lên tâm mình. Có không? Cho nên ngồi yên để nghe người khác khen mình mà mình giữ được mình không đánh mất mình trong cái khen phù phía của kẻ khác thì mình phải học. Và mình ngồi yên để nghe người khác chê mình, chỉ trích mình mà tâm mình bất đồng, không nổi sân lên, thì cái bất đồng đó mình cần phải học. Mà mình học được như vậy, tức là mình lấy lại được chủ quyền của chính mình trong cuộc sống. Và khi mà mình có được chủ quyền trong cuộc sống của chính mình thì mình mới có hạnh phúc, mới có an lạc, và mình có thể hiến tặng cái hạnh phúc an lạc đó cho những người mà ta thương yêu, ta quý trọng, phải không? Như vậy là cái chất liệu thứ nhất là việc học hỏi và lắng nghe. Cái chất liệu này nó giúp cho người nữ thành công trong đời sống hiện tại, nhất là các nữ doanh nhân, các nữ có máu men chính trị. Nữ doanh nhân và nữ có máu men chính trị là người ta khen mình cũng phải bơ mình, và người chê mình cũng phải bơ mình. Còn nếu mà họ khen mình mà mình cái mặt, nét mặt hơi tươi tươi và vui một chút á, là mình sẽ bị gài bẫy ngay. Họ biết được cái sở thích của mình là trước sau khi mình cũng rơi vào cái bẫy của đối phương. Hiểu không? Tôi cho cái hợp đồng, ký hợp đồng, mình tính toán, mình thấy lời nhiều vui, thì mặt mình vui là mình chết rồi. Trước sau khi mình cũng bị người ta gài bẫy. Và cái doanh nghiệp của mình trước sau cũng bị cả cán câu, và rồi sẽ bị sụp đổ. Cho nên mình phải chịu. Mình biết lời đó có lời cho mình đó, nhưng mà mình vẫn giữ được cái phong thái trầm tĩnh của mình. Và có khi cơ sở mình tốt, nhưng mà người ta muốn chọc tức mình, người ta chê không có đúng, chỉ trích có đúng, thì chỉ trích không có đúng là chuyện của họ. Mình làm đúng lương tâm của mình, làm đúng cái chức năng của mình, đã làm đúng cái phòng lường của mình, mình cứ làm. Còn người ta chê là chuyện của người ta, làm đúng là chuyện của mình, nói đúng là chuyện của mình, phải không? Còn nếu mà mình nghe người ta chê cái, mình bỏ hàng của mình là mình sẽ thất bại trong cái sự nghiệp kinh doanh của mình, trong cái sự nghiệp ngoại giao của mình, trong cái sự nghiệp chính trị của mình. Cho nên điều này đâu có phải chỉ có nữ mà nam cũng cần phải học, phải không? Tất cả những điều này nam cũng phải học, phải không anh? Chất liệu thứ hai mà quý vị phải thực tập đó là biết gàn lọc và ứng dụng. Người nữ muốn thành công trong cuộc sống hiện tại là phải biết gàn lọc những gì mình đã học hỏi, những gì mình đã lắng nghe, và ứng dụng cái tinh hoa đó vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Học thì mình phải học, nhưng mà học xong là phải biết cái điều kiện và hoàn cảnh của mình như thế nào để gàn lọc và ứng dụng cái thích hợp, phải không? Ví dụ thì đang lãnh đạo một cái tập đoàn kinh tế, mà bây giờ có người tới cù rằng là thôi lên chùa tu tịnh độ tôn đi, nhập thức 3 tuần đi, thì nghe tu thì tốt rồi, nhưng mà tu như thế nào, nó thích hợp với cái nghề nghiệp mình không, nó có thích ứng được với cái công việc mình đang lãnh đạo không. Mình không từ chối chuyện tu, nhưng mà tu như thế nào để công việc của mình không bị trở ngại mà cái tu tập của mình cũng thành được, cái đó mới là cái hay chứ. Còn mình được một việc mà mất đi nhiều việc thì không nên làm. Như vậy là mình phải biết lắng nghe, phải biết học hỏi, rồi mình phải biết gạt gọc, phải thích ứng được với cái điều kiện của mình. có mấy đi nói bạch thầy có cái kia giàu lắm, nhưng mà sau khi con nghe quý thầy đi giảng dạy xong rồi, mấy thầy nói đừng có tăng trưởng lòng tham, rồi vật chất là cũng có giá trị lắm đâu. Mấy thầy nói như vậy cho nên con về chán quá, con bỏ bê việc kinh doanh, rồi từ đó con cái sự nghiệp nó giảm dần. Và sau khi con mất tiền của rồi, con đi ở đâu không ai cho con ra cái gì cả, con buồn quá. Khi kia con có tiền là ai đi chùa, ai mà có gì hết. Bây giờ con thực cơ là vẫn có tiền bạc, không ai gọi con hết, gọi lỡ con biết con tội quá. Thầy tội không? Mà tiền này rất là nhiều người, cho nên mình nghe các thầy thuyết pháp mình phải lọc. Mấy thầy thuyết pháp là thuyết pháp chung, nhưng mà khi ứng dụng đó, là mình rút ra cái hoàn cảnh thực tế của mình để mình coi thử cái điều đó có phù hợp với mình không. Có thể phù hợp với người kia mà không phù hợp với mình. Như vậy thì đừng có một cái chuyện gọi là cứ nghe nói gì là mình gọi là đem làm nguyên chi cái nói đó, mà không ra giảm hoặc là không tăng không giảm cho phù hợp cái của mình là không có trí tuệ, hiểu chưa? À, cho nên mình nghe mình để lọc. Đức Phật đâu có cấm người cư sĩ tại gia làm kinh tế đâu, không có chỗ nào mà Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia không được làm kinh tế hết. Ngài còn khuyến khích làm cho nhiều tiền nữa. Nhưng Ngài chỉ nói một điều, làm nhiều tiền nhưng mà phải biết tiêu tiền cho hợp lý, biết sử dụng tiền cho hợp lý. Đó. Một doanh nhân làm tiền, làm ra tiền phải biết sử dụng, chia ra ba phần. Phần thứ nhất là để tiêu dùng hàng ngày trong đời sống. Phần thứ hai là để phòng hộ những khi bất chắc xảy ra. Và cái thứ ba là một phần mình biết chia sẻ cho những người nghèo khó hơn mình. Làm từ thiện. Làm từ thiện để làm gì? Làm từ thiện là để trau dồi cái phước đức của mình. Còn nếu mình làm ra bao nhiêu mà mình ăn tiêu bấy nhiêu, thì khi gọi là có những cái sự cố của gia đình mình bất bình thường, hay là sự cố của xã hội biến động bất thường, thì làm sao? Đó, cho nên mình phải có cái quỹ dự trữ để phòng ngừa khi chuyện bất thường xảy ra cho gia đình mình hay là cho xã hội, thì mình có đó để mình giải quyết. Và phần từ cư sĩ làm tiền, mình phải làm ở trong cái tâm bồ đề của mình. Cho nên cái sáng này có một anh đại gia chở tôi đi, thì anh hỏi thầy ơi, làm kinh tế lâu ngày cũng phân tạp với thầy, thương trường là kiếm trường, cho nên đôi khi mình cũng phải tăng dần nhau phụ toàn lắm mới được. Ví dụ như ký một cái hợp đồng thì mình cũng phải liên hệ mặt này mặt khác, và đôi khi mình phải bỏ ra mấy chục triệu để mà đạt bữa ăn. Khi đó mình có được một cái hợp đồng. Mà như vậy thầy có tôi luôn không thầy? Dạ, như quý vị, thì quý vị trả lời sao? Tôi trả lời cho cái vị đại gia đó, tôi nói vấn đề không phải ở nơi cạnh tranh. Cuộc sống là cạnh tranh chứ. Vấn đề hẳn ở nơi cạnh tranh, mà ở nơi cái tâm cạnh tranh, chứ không phải là ở nơi cái phương tiện cạnh tranh. Thì tâm mình á, mình biết rằng là mình ký hợp đồng mà mình mất đi 30 triệu, mình có thể lấy lại 100 triệu, thì trong đó mình có lời 70 triệu, phải không? Có phải không? Mình mất ra 30 triệu chứ. Mình bỏ ra 30 triệu để mình có được 100 triệu. Như vậy rõ ràng là mình có lời 70 triệu. Lời 70 triệu đó với một người ích kỷ, một người có bồ đề tâm, một người có nhân tính, thì họ lời 70 triệu đó họ sẽ đi ăn chơi nhậu nhẹt đánh bạc,
hoặc là phá học đời của họ. Còn nếu người Phật tử, bởi vì trong hoàn cảnh như thế không có phương tiện nào khác hơn phải sử dụng phương tiện 30 triệu để mình có được 70 triệu. Nhưng mà khi có được 70 triệu rồi, mình đem 70 triệu đó mình giúp cho những người đau ốm ở bệnh viện, giúp cho cả em mồ côi, giúp cho những người tàn tật, hay là giúp cho người ta xây bình xã, xây thiền viện, xây từ viện. Như vậy mình vẫn cảm tán chứ. Nhưng mà cái hiệu quả do sự cảm tán đó đem lại, mình phải sử dụng như thế nào, với mục đích nào, với mục tiêu nào, phải không? Đó, cho nên là quý vị phải thấy là cái người Phật tử mà ra kinh doanh, mình phải có về giá để mình có cái phước tiền, biết đâu là cái phước tiền và biết đâu là cái cứu cánh của việc làm, cái mục tiêu của việc làm, mình phải thấy cho họ. Đừng lầm lẫn giữa cái mục tiêu với cái phương tiện. Giả như trường hợp thì công trình đó mình mất 30 triệu mà người kia họ mất chỉ có 20 triệu thôi, mà mình 30 triệu thì mình sẵn sàng mất 30 triệu thay vì người kia chỉ mất 20 triệu, mình có thể đấu hơn 30 triệu. Bởi vì người kia họ 20 triệu họ lời được 80 triệu, nhưng mà trong lời 80 triệu đó họ lầm dối, họ làm cái công trình cầu chẳng hạn, dối. Trong lúc đó mình không dối, mình có thể lời ít để mình bảo đảm cái chất lượng của cái cầu đó cho người dân đi để an toàn, thì mình lời ít mà phước rất nhiều. Có khi ngang vốn mà phước rất nhiều, bởi vì do cái ý hướng làm kinh tế của mình, cái ý hướng phục vụ của mình, hiểu chưa? Và cái người kia họ không được, là họ không có cơ hội tạo ác. Cho nên có những trường hợp cái hợp đồng đó mà người kia chỉ được 30 triệu là họ được đồng rồi, mà mình cần thì mình phải 40 triệu, 50 triệu để mình có hợp đồng, thì mình vẫn sử dụng. Bởi vì mục đích của mình không phải chỉ 50 triệu, 60 triệu, mà mục đích của mình là làm thế nào công trình nó tốt và bảo đảm được cho nhiều người. Đó là cái việc từ thiện của mình. Quý vị hiểu chưa? Cho nên theo Phật không có nghĩa là thủ tiêu cái khả năng đấu tranh của chính mình. Không có. Theo Phật tức là mình phải có ban linh, chỉ thủ tiêu cái thấp kém nơi tâm mình thôi, chứ không phải là mình không đấu tranh. Phải đấu tranh cái thấp kém ở nơi tâm mình để cho cái tốt cái tâm mình hiện ra. Quý vị hiểu chưa? Đó là hạng lập và ứng dụng. Cho nên cái chất liệu thứ hai mà mình phải biết gàng lọc và ứng dụng, thì cái này mình phải tu, phải học thật sự, phải tu thật sự thì mình có cái tuổi giác đó và công nghiệp cho đời. Tôi trình bày như vậy, quý vị có gì thắc mắc không? Có gì thắc mắc thì mình mới đi được hai chất liệu mới đi được lên hát bài bản đại chúng trước khi nói tiếp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính cả thầy các phước, kính mến thầy và các thầy tử thân. Anh đã
Quan Thế Âm, nhiễm tiền. Mẹ hiền Quan Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quan Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây đen ngập trời, con xin mẹ thứ bi, xót thương cứu độ trần. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây đen ngập trời, con xin mẹ thứ bi, xót thương cứu độ trần.
Các bạn chúng ta tiếp tục bài học hỏi. Chất liệu thứ ba là biết nắm vững mục tiêu. Thứ ba là biết nắm vững mục tiêu. Mục tiêu cuộc sống chúng ta phải nắm cho vững. Mục tiêu cuộc sống của chúng ta là gì? Hay là khi mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta phải nắm tới cái mục tiêu của việc kinh doanh, mà chúng ta không phải chạy theo cái phương tiện kinh doanh. Mục tiêu kinh doanh của chúng ta, của người cư sĩ Phật tử, không phải là lợi dụng. Điều này cũng là đấy. Mục tiêu kinh doanh của người Phật tử không nhắm tới lợi dụng cho bản thân mình. Mục tiêu kinh doanh của người Phật tử là nhắm tới làm ra nhiều của cải cho xã hội con người, để giúp đời, để làm đẹp cuộc đời. Như vậy là các doanh nhân đã thấy khi mục tiêu của người Phật tử đứng ra kinh doanh nó được nâng cao lên và mang tính phổ quát, mà không phải là cá tính cá biệt. Người Phật tử mở doanh nghiệp đồng với tất cả các doanh nghiệp khác là có lợi nhuận, nhưng mà lợi nhuận đó không phải cho mình mà cho xã hội, và cái lợi nhuận đó là để trang nghiêm cuộc đời, để làm đẹp cuộc đời. Chúng ta phải nắm cho được mục tiêu đó khi chúng ta làm doanh nghiệp. Còn tôi đã từng khuyến khích nhiều Phật tử làm doanh nghiệp, bởi vì tôi nói với quý vị đó, thầy muốn làm doanh nghiệp như quý vị cũng không được, bởi vì thầy cũng có sở trường. Nhưng mà thầy có cái mặt gì này, cái mặt của anh này, cái mặt làm ra tiền, có khả năng làm ra tiền thì thầy động viên, bởi vì người đó đã có nhân duyên nhiều đời với cái việc tiền bạc. Nhưng mà tâm chưa sáng thì bây giờ mình soi cái tâm cho nó sáng để sử dụng tiền bạc và làm ra tiền bạc. Thì người mà chưa không có cái nhân duyên và tiền bạc thì nỗ lực làm mấy nó cũng lộ thôi. Nhưng mà người đã có cái nhân duyên với kinh doanh và tiền bạc thì họ làm chơi bản thiệp. Cho nên những người mà có nhân duyên và kinh doanh thì tôi động viên họ kinh doanh. Những người mà không có nhân duyên kinh doanh thì thôi, nó cũng được. Quý vị nên làm giáo dục, quý vị nên làm nhà báo, quý vị nên học đi để vừa muốn làm thủ tướng cho thầy, làm chủ tịch được cho thầy. Bởi vì mỗi người có một cái nhân duyên, có một sở trường. Người Phật tử không đem cái sở trường của mình làm sở đoạn, phải không? Và cũng đem cái sở đoạn để làm sở trường. Bởi vì mình đem sở trường mà làm sở đoạn, mình sẽ tiêu diệt cái khả năng vốn có của mình. và mình đem cái sở đoạn mà làm cho trường, tức là mình hại đời và hại những người xung quanh, quý vị hiểu không? Cho nên nói rằng là Phật giáo mà không đề cao việc kinh doanh cũng đúng, mà nói đề cao việc kinh doanh cũng không đúng. Đề cao kinh doanh là đề cao cho ai, và không đề cao kinh doanh là đề cao không đề cao cho ai, đề cao cho ai, quý vị hiểu không? Chỉ có một điều là làm chủ tịch nước, làm thủ tướng, làm nhà doanh nghiệp, làm nhà giáo dục, làm nhà báo, người Phật tử xuất phát từ trái tim Bồ Đề, từ nơi tâm Bồ Đề, và từ nơi tâm Bồ Đề mà làm cái động cơ đã như thế thì làm cái gì, bất cứ công việc gì cũng cho mình hoa trái Bồ Đề hết, phải không? Từ nơi tâm giải thoát mà làm thì dù mình làm công việc gì cũng cho mình hoa trái giải thoát hết, bởi vì cái gốc của nó là như thế. Còn tất cả những cái đều là tự duyên, hoặc là thuận hoặc là nghịch mà thôi, phải không? Quý vị phải nắm cho được cái điều này để khỏi bị lung lạc trước nhà cái luồng điện này, luồng điện kia tấn công cái việc việc của người thân tử chúng ta. Cho nên chúng tôi nói rằng là mình phải nắm vững cái mục tiêu của mình. Sống mình không nắm vững mục tiêu của mình thì mình trở thành ra cái trò chơi cho đời mà. Thì giống như là cái ban ai đó đã kiểu gì thì đã rồi, thiên hạ đi coi vào một tay Phật tử không phải là cái ban, mà mình sống có mục tiêu, có mục tiêu, mình ra làm kinh doanh có mục tiêu, mình làm chính trị có mục tiêu, mình làm đạo đức nữa có mục tiêu, và mình nấu cơm cho người khác ăn cũng có mục tiêu. Mục tiêu đó là giúp cho người ta có phước đức, tạo cái phước đức cho người ta. Như vậy quý vị thấy con đường mà tu tập và hành đạo của người Phật tử có thoải mái không? Thoải mái mà không có kẹt gì hết, rất là thoải mái. Cho nên mình phải nắm vững cái mục tiêu. Vì vậy mà tôi đã nhắc nhở về mấy vị tu tịnh đồ. Vì vị tu tịnh đồ là nói rằng là con niệm Phật dốc được để con về tịnh đồ của Phật A Di Đà chú trước. Con ở đây khổ lắm, thì con khuyên họ là cảnh giới tịnh đồ của Phật A Di Đà rất hoàn cảnh. Vậy thì con người về đó là những con người đầy bạc lực, chứ không phải những con người hèn nhát trốn chỗ này mà chạy chỗ khác mà về đó được đâu. Nếu mình không yêu ta bà thì cũng bao giờ mình về tịnh độ được. Cho nên muốn về tịnh độ là phải tha thiết cái quả ta bà này, hay chỗ đó. Tha thiết bằng cách nào? Bằng cách mình có phước đức, làm nhà giàu có thì mình đừng có khinh thường những người kẻ nghèo nàn. Chính cái giàu có không khinh thường kẻ nghèo nàn nó tạo ra phước đức tịnh độ cho chúng ta, và chúng ta mới về được tịnh độ. Và chúng ta nỗ lực học hỏi, thông hiểu tất cả các pháp môn, chúng ta đầy trí tuệ, nhưng mà chúng ta không khinh những kẻ ngu hèn. Nhờ vậy mà ta có phước đức, và khi nhân duyên phước đức đã đủ thì ta về tịnh độ. Ta đầy đủ các tướng tốt mà ta không khinh những người xấu xí tật nguyền, nhờ vậy mà phước đức của ta càng ngày càng tăng lên. Và khi phước đức ta đầy đủ thì ta mới đủ điều kiện để về tịnh độ, bởi vì tịnh độ là cái tâm hồn phải hy sinh cho những người thấp kém hơn mình. Như vậy là chúng thấy là muốn về tịnh độ thì mình phải làm gì? Mình phải tha thiết với trần gian này và yêu trần gian này qua cái động tác cụ thể của mình. Trần gian này rất đói, rất khổ, mình trốn mà chạy về tịnh độ của mình nói sao cũng được, ai chấp nhận? Không ai chấp nhận hết. Người như vậy nó hèn mà ích kỷ nữa. Cho nên tu tập tịnh độ không thể là con người ích kỷ, không phải là con người hèn. Và quý vị biết rằng có đông người nói trừ học Phật nghe nhiều giáo lý cũng bền lắm, thôi mình ngồi nhí mà niệm Phật cho khỏe để về tịnh độ. Quý vị lâu, quý vị dựa kinh A Di Đà ra, bên kinh A Di Đà nói bên cõi tịnh độ là chim cũng là thuyết pháp, suối cũng nói lên lời pháp, mưa cũng là cái cơ hội để thuyết pháp, phải không? Và nhân dân ở bên tịnh độ đều luôn luôn nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng, điều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng hết á. Rồi còn phải học những căn này, ngũ lực này, thất bồ đề phân, bạc hạnh đạo phân, họ học thông hiểu hết, có phải không? Bây giờ đây mình nhắc cứ về tịnh độ cho khỏe, về bên đó người ta hỏi ngũ căn gì nó tốn biết, ngũ lực là gì cũng biết, không biết làm sao về. Mình xúc xúc cạnh cũng có đi ra làm sao về. Ai cấp visa cho về, rồi khi cấp visa ta hỏi được chứ, tới đức việc đó có gì, làm việc gì, mục tiêu thế nào, đi khi nào về, phá. Nói không, tôi cũng biết nghe ông nói, rồi mà tôi tới đó cứ xin luôn. Ai cấp visa. À, cho nên mình muốn nhập tịch đức việc nào, thì mình phải học hỏi lịch sử văn hóa, cách sống phong tục của đất nước đó. Mình phải biết cái vị lãnh tụ của đất nước đó, mình phải dựng luật pháp của đất nước đó để khi tới mình hội nhập. Như vậy rõ ràng cái chuyện nhà tu và nhà học nó có trong người Phật tử rồi. Cái mê tín là không có trong người Phật tử. Cái hèn nhát là không có trong người Phật tử, hiểu chưa? Đó, cho nên mình hiểu một cách sai lầm, rồi thì mình tu một cách sai lầm và cuối cùng cái kết quả nó tới thì mình cũng một cách sai lầm. Như vậy là tu mình cũng phải nắm cái mục tiêu mà tu. Làm chính trị mình cũng phải nắm cái mục tiêu mà làm chính trị. Đó. Và kinh doanh mình cũng phải nắm mục tiêu mà kinh doanh. Đi ngoại giao thì mình phải nắm mục tiêu mình ngoại giao để được cái gì, đem lại cái lời gì cho đất nước mình, đem lại cái lời gì cho nhân dân mình. Mình phải nắm mục tiêu đó chứ. Mà chưa đạt mục tiêu đó thì mình phải tìm cách này hoặc cách khác, bước lui một bước để tiến tới ba bước, phải không? Chẳng không lui, bởi vì mục tiêu chưa đạt thì mình không không lui. Mình kinh doanh nhưng mà chưa có lợi nhuận để cho làm giàu cho đất nước, làm giàu cho xã hội thì mình chưa đạt mục tiêu. Nhưng mà thất bại là vì do kỹ thuật, như vậy mình phải nghiên cứu lại kỹ thuật để điều chỉnh để cho nó đạt tới cái mục tiêu của mình, hiểu chưa? Mình tu mà không có an lạc, không có giải thoát, như vậy là chưa phải cái mục tiêu của mình. Mà mình tu 40 năm rồi mà vẫn có ác lạc hạnh phúc chứ cả, như vậy là cái tu sai rồi, cái điều chỉnh này. Vì sơ biết được chi đó rồi mà biết là đổ luyến đổ lòng chi đó cho nó sẽ là bác. Tu 40 năm rồi mà nhìn mặt như mất sổ gạo nó sẽ được. Cho nên là quý vị phải tu học, phải nắm cái mục tiêu cho mình. Ra làm công việc gì phải nắm mục tiêu cho mình. Nếu mà chúng ta bị lạc, mất mục tiêu thì lại đương nhiên là thuyền chúng ta sẽ bị chao đảo bền vững và đồng hành chúng ta không biết đi về đâu. Và tâm trạng của người mà sống mất định hướng không biết đi về đâu thì quý vị biết rồi, nó khổ đau vô cùng phải. Đó là loại cô hồn, tức là những cái tâm hồn cô đơn, những linh hồn cô đơn, không nơi đưa cửa, không chỗ cài nhờ, vì do mình đánh mất mình không có. Như vậy là chất liệu thứ ba là mình phải làm gì? À, phải nắm vững cái mục tiêu của mình trong cuộc sống, trong cái hành sự của mình. À, chất liệu thứ tư, biết đảm nhiệm công việc bằng khả năng và tự nguyện. Mình phải đảm nhiệm công việc bằng khả năng và tự nguyện. Tức là mình có khả năng kinh doanh không mà đi kinh doanh. Nếu mình không có khả năng đó thì đừng kinh doanh, bởi vì kinh doanh mình sẽ thiệt hại cho mình và thiệt hại cho những người xung quanh. Như vậy mình phải có khả năng. Mình còn có khả năng tu không? Nếu không có khả năng làm thầy tu thì mình nên làm cư sĩ. Cho mình không có khả năng làm thầy tu mà mình cạo đầu mặc áo vào trong chùa bây giờ là mình gây thiệt hại cho chùa và gây thiệt hại niềm tin cho những người xung quanh. Thấy mình còn mê thịt cá quá, mê rượu bia quá, mê tiền bạc quá thì thôi, ở ngoài là mê, có ai nói gì đâu. Người đời mê tiền, mê bạc, mê ăn, mê uống chứ mê thơ. Cho vô trong chùa mà đem đi mê để vào trong chùa mê luôn. Thì ai chưa nói. Và À, cho nên thấy rằng mình không có khả năng đó thì đừng có nhìn người khác. Hay là bây giờ trước họ có khả năng, nhưng 10 năm sau mới có khả năng, thì bây giờ mình phải lo luyện tập thế nào, đúng không? Luyện tập đi, cửa chùa cái nào cũng sao, nhưng mà chưa có đủ khả năng thì cứ luyện tập đi đã. Cho nên trong Phật giáo có cái giai đoạn gọi là tập sự. Tập sự hay là người cư sĩ mình tu 24 tiếng đồng hồ gọi là bản quan trai, thì mình làm tập sự để coi thử là mình có khả năng ăn đâu. Mà chưa có khả năng ăn đâu thì nếu có khả năng rồi mình nâng nó lên, mà chưa có khả năng thì mình làm cho nó có khả năng đó. Cho nên mình phải làm công việc bằng chính cái khả năng của mình. Có ham danh rồi ham cái hình tượng mà mình không có khả năng thì cái hình tượng thì danh đó chỉ là một cái tượng trống rỗng, thì hư danh thì nó không có tác dụng gì hết. Vì vậy mà Đức Phật dạy cái gì có thân cái đó có tác dụng, cái gì có thân thì cái đó có tác dụng, bởi vì không có thân thì không có tác dụng. Ví dụ lừa mà không phải thân thì lừa đó không nấu cơm được, không luộc rau được, không nấu đồ ăn được. Lừa đông đổ làm sao nấu, làm sao nấu cơm. Cho nên cái gì có thân cái đó có tác dụng. Vì vậy mà mình đảm nhiệm cả công việc phải bằng chính khả năng thật sự của mình. Và khi một người mà có khả năng thật sự, họ đạt những công việc rất là khỏe, rất là thoải mái, không có gì gọi là người ép cả, phải không? Và họ có an lạc ngay trong khi họ đảm nhiệm công việc. Cho nên một người mà đảm nhiệm công việc có khả năng thật sự, họ không có đau bóng từ, bác hóng bạc đâu. Có đôi người không có khả năng mà đảm nhiệm cái chức vụ, cái trách nhiệm quá khả năng của mình, cho nên đau bóng từ, tai biến, bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ ngay. Hoặc là ngủ đêm, ngủ 2 đêm, 3 đêm tóc nó bạc, là vì không có khả năng, hoặc là thiếu khả năng. Và cái vị trí của xã hội không có vị trí nào nhất định hết. Không phải chỉ có người này làm thủ tướng được, người kia làm được, không phải như thế. Không phải chỉ có ông này làm tổng thống được, ông kia làm được, không phải. Và không phải chỉ có cái người này mà làm bộ trưởng được, người kia không làm được, không thế, không phải như thế. Và không phải chỉ có vị này làm tổng giám đốc, vị kia không làm được tổng giám đốc, không phải. Mọi người ai cũng có thể. Nhưng mà cái có thể đó chỉ xảy ra khi người ta biết tôi luyện khả năng của mình cho mục tiêu đó, và sống chết cho mục tiêu đó. Và để khi thôn tộc rồi thì cái đó nó tự đến, hiểu chưa? Vì vậy mà Đức Phật nói ai cũng có khả năng làm Phật mà. Đức Phật đâu có độc quyền làm Phật đâu. Uống chi đồ tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, tổng giám đốc mà cứ nói tôi mới làm được, coi chứ chỉ làm được. Nói như vậy là cái bản ngã của mình, hiểu chưa? Mà nói như vậy có nghĩa là mình không thấy được bàn tay của mình. Làm chi có một mình tôi làm được không? Chỉ làm không được, người kia làm không được, ai cũng có thể làm được nếu họ biết nhìn nhận cái khả năng của họ và tôi luyện cái khả năng đó đến chỗ như thế nào, hiểu chưa? Cái điều này mình cần học không? Có. Và mình làm công việc bằng tự nguyện, có khả năng rồi nhưng mà làm bằng tự nguyện. Cho còn nếu có khả năng mà bị áp đặt bởi người khác thì cái khả năng của mình cũng bị xói mòn. Cách đây 4 năm trong Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, anh Hoàng là hiệu trưởng ở đó mời tôi nói chuyện với sinh viên cao đẳng cao học mỹ thuật. Thì khi mà tôi vào đó xong rồi là anh Hoàng và tất cả quý vị ở trong nhà trường đưa tôi đi nghiên cứu và tham quan các cái tác phẩm nghệ thuật mà các cái sinh viên họ thể hiện sau khi họ làm ra trường thì mình phải lưu lại. Quý vị biết rằng có nhiều cái tác phẩm nghệ thuật đẹp lắm, giá trị lắm. Thì tôi đi vào đó tôi thấy có một cái tác phẩm mà ở trên đó, là một cái tảng đá rất nặng, mà dưới là một cái viên đá rất là yếu đuối, mà cái viên đá nặng đè lên trên cái viên đá yếu đuối đó, mà dưới cái đề của nó là một góc khuất. Tôi đứng đó tôi nhìn thật lâu và sau đó thì đi tới lại nơi văn phòng. Quý vị hỏi tôi tại sao thầy được nhìn cái tác phẩm đó lâu thế, thầy có mang tiền ra được điều gì mà các sinh viên muốn nói không, lời giảng không? Thì tôi nói rằng là tôi có thấy, nhưng mà cái thấy này có việc có chính xác không, nhưng mà dù có chính xác không chính xác thì đó là cái thấy của tôi, cho nên là quý vị hỏi thì tôi phát biểu. Thì tôi nói rằng cái tác phẩm này là sinh viên muốn nhắn gửi với cái ban điều hành, cái ban giám đốc, cái giáo dục của quý vị quá đè nặng lên trên đầu sinh viên và làm cho khả năng sáng tạo của sinh viên bị mất đi. Cả là nghệ thuật thì mình phải tạo điều kiện cho người ta cảm nhận nghệ thuật, rồi từ đó người ta sáng tạo. Chứ còn là nghệ thuật mà còn chỉ đạo nghệ thuật thì không còn nghệ thuật nữa, ai sáng tác rồi. Cho nên nghệ thuật từ tiên nhận và còn lại xác chết của nghệ thuật mà thôi. Tôi nói như thế. Đó là cảm nhận của tôi. Cho nên nó đều góc quốc, cái đề tài là đều góc quốc. Và trên là cái tảng đá rất nặng, đè những cái tảng đá rất nhỏ, những cái viên đá rất nhỏ. Nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là cái giáo dục của đạo Phật là chỉ tạo điều kiện cho người ta cái tuệ giác để người ta sinh khởi, cái hiểu biết để người ta sinh khởi, chứ không phải mình đem cái hiểu biết mình áp đặt lên cái người được giáo dục. Nếu mình đem cái hiểu biết của mình mà áp đặt lên những cái người giáo dục ấy, thì người giáo dục đó họ có phát triển được khả năng của họ, mà cái của họ cũng chỉ là cái què quặt của mình mà thôi, mà cuối cùng mình chiếm trên khả năng sáng tạo cái văn minh của con người. Và khi mà có người cái văn minh đã bị giết chết thì xã hội chỉ là những cái xác chết không hồn. Quý vị hiểu chưa? Cho nên tôi nói rằng là mình phải làm việc bằng khả năng và đảm nhiệm công việc bằng chính cái ý thức tự nguyện của mình. Và khi mà tự nguyện rồi là hạnh phúc lắm. Tôi tự nguyện việc chém đòi, cho nên tôi thấy việc chém đòi là hạnh phúc. Mà bị buộc làm, bị buộc rửa chén đòi thì mình thấy rửa chén đòi như là một cực hình. Quý vị biết cho trời Huế nó lạnh, thường thường mùa đông của Huế rất là lạnh, nhưng mà 3 giờ rưỡi sáng là chúng tôi đã dậy rồi. Tại sao chúng tôi dậy nổi? Chúng tôi cũng là con người như tất cả những con người khác, mà khi đó tôi mới 13 tuổi làm chú điều, mà 3 giờ rưỡi sáng trời mùa đông Huế lạnh mà tôi đã dậy. Và sao tôi dậy rồi? Tôi là một chú bé, như bất cứ chú bé nào cũng tham ăn tham ngủ, mà tại sao giờ đó tôi dậy được? Tôi dậy được bởi vì tôi tự nguyện, không ai bắt tôi tu hết. Tôi ý thức được điều đó và tôi tự nguyện dậy. Và khi nghe đồng hồ báo thức là tôi dậy, và dậy một cách anh hùng, một cách hạnh phúc. Trong lúc đó những người mà không tự nguyện dậy là không dậy nổi, không dậy nổi phá. Cho nên vấn đề không phải thức khuya là không hạnh phúc, cái là dậy sợ không hạnh phúc, không phải, mà vấn đề tự nguyện. Tự nguyện sẽ cho ta hạnh phúc, và tự nguyện là sinh chất trong công việc của một chúng ta, mà làm cho công việc của chúng ta có hồn. Đây là điều mà quý vị phải thực tập. Quý vị tự nguyện làm mẹ thì quý vị sẽ hạnh phúc, mà quý vị buộc làm mẹ là quý vị đau khổ lắm. Quý vị tự nguyện làm chồng, quý vị sẽ hạnh phúc, quý vị bị buộc làm chồng, quý vị đau khổ. Quý vị tự nguyện làm vợ, quý vị sẽ hạnh phúc, nhưng mà quý vị bị buộc làm vợ, quý vị không có hạnh phúc đâu. Và quý vị tự nguyện ở độc thân là quý vị hạnh phúc, mà quý vị bị buộc ở độc thân là quý vị sẽ đau khổ. Cho nên là cái hạnh phúc không phải là có vợ có chồng, cái làm cha làm mẹ làm con, mà cái hạnh phúc là do mình tự nguyện. Cái chất liệu tự nguyện nó tạo ra cái hạnh phúc của chúng ta, nó tạo ra cái sinh lực trong công việc của chúng ta, có phải không? Cho nên quý vị thấy mình cái thực tập cái chất liệu thứ tư này này, cái thực tập cái thứ tư này này để nó giúp cho mình thành công này trong cuộc sống này, và mình có hạnh phúc trong cuộc sống. Thành công ở đây là thành công không phải làm ra nhiều tiền bạc danh giả gì đâu. Thành công đây có nghĩa là mình có hạnh phúc ngay trong từng công việc làm của mình. Và ai mà có hạnh phúc, có ai là có thành thơi ngay trong từng công việc làm của mình thì người đó gọi là người thành công trong cuộc sống. Cho nên cuộc sống chỉ dành cho những người có khả năng và tự nguyện để thành công. Chất liệu thứ năm là phải biết nuôi dưỡng công việc bằng đức hạnh và tâm từ bi.
Tức là chúng có đôi người quá lo nhiều. Mình làm rồi kinh doanh xong rồi là mình nói là tôi để lại cho con tôi, rồi thì con tôi để lại cho cháu tôi, rồi cháu tôi để lại cho chắc tôi, rồi chắc tôi để lại cho chi tôi, cứ như thế mà cứ để lại. Cho nên cứ sinh ra cái lo lắng. Mà để lại gì? Để lại tiền bạc, nhà cửa. Thì quý vị là thấy rồi, có đôi người có bóng che để lại, nhưng mà trong một đời người chưa có những người không giữ được một ngôi nhà. Trong đời người có người không giữ được một chiếc xe. Như vậy thì mình để tài sản, để tiền bạc, nó cái để đó rất là mong manh cho cái người sau. Không khéo là để tai họa cho người sau. Nếu quý vị không tin, trong nhà ba anh em mà quý vị để mà không có rõ ràng, không sòng phẳng, là ba anh em đó gây chia rẽ cho mà xem. Cho nên là cái người mà Phật tử không để tài sản cho con cháu, không để tiền của cho con cháu, mà để đức hạnh cho con cháu. Tôi cách đây một tuần có cái chị Phật tử ở Huế đến thăm tôi. Chị cống cho tôi một bì thư. Tôi hỏi tiền đâu mà chị cống. Chị nói rằng là mấy đứa con ấy, nó bảo con ấy, mẹ đừng để tài sản chỉ cho con hết, mẹ nên để kỳ đức hạnh cho tụi con thôi. Cho nên tiền bạc là mẹ có thì mẹ đừng lo cho tụi con nữa, tụi con đủ để lo cho tụi con rồi. Cho nên mẹ nên gửi cái tiền bạc đó vào những ngân hàng tiền đồ và lên ngân hàng phước đức. Khi tôi nghe cái chị đó mới khoảng 40 tuổi nói cho tôi thông minh, tại sao có những đứa con thông minh đến thế? Tôi vỗ về chị, tôi nói như vậy là chị quả phước đức chị ơi, phước đức lớn lắm. Điều nói đó không phải người con nào cũng nói được với cha mẹ đâu. Chị em ruột, cánh em ruột mà mẹ cho chị nghèo hơn một số, em giàu có cho nên cho ít lại, mà em kiềm chị, em kiềm ăn, mẹ ăn ở không bình đẳng. Bây giờ chị có được những người con đề nghị chị như vậy, đúng là chị có phước đức làm bậc cha mẹ. Chị có phước đức làm bậc cha mẹ thì mới sinh ra được những người con có tầm nhìn như thế. Nó biết kế thừa cái đức hạnh của cha mẹ mà không phải kế thừa tài sản. Vì vậy mà cái chất liệu thứ năm này ấy, quý vị phải nuôi dưỡng cái đức hạnh của mình. Mình duy trì cái doanh nghiệp của mình qua cái đức hạnh. Quý vị biết là có nhiều cái doanh nghiệp nó sụp đổ là vì khi đầu thì làm tốt nhưng mà sau làm dối. Nhưng người ta quên đi rằng cái bí quyết để một doanh nghiệp tồn tại và phát triển đó là niềm tin, là sự chân thật. Nếu ta thiếu niềm tin và sự chân thật thì cái giàu có chúng ta chỉ là phù phiếm mà thôi. Và nếu ta có niềm tin và sự chân thật thì bước đầu doanh nghiệp ta có khó khăn, nhưng mà từ từ mọi người sẽ hướng tới doanh nghiệp của ta, bởi vì doanh nghiệp của ta là doanh nghiệp sống có niềm tin và sự chân thật. Mà người Việt Nam mình thường dặn có cháu là ăn ít no lâu, phải không bà cụ? Ăn ít no lâu.
Cái nguyên tắc này chúng ta có thể ứng dụng vào trong kinh doanh, trong doanh nghiệp. Có thể bước đầu doanh nghiệp ta lỗ, nhưng một năm sau nó sẽ bắt đầu gây dựng được uy tín từ nơi cái hàng hóa chân thật của ta, phẩm chất chất lượng cao của ta, thì từ từ mình sẽ lấy lại. Vấn đề trước hết là mình chịu lỗ, sau đó vừa bố, rồi sau đó mới tăng lên. Đó là một sự kinh doanh có cơ sở để phát triển và tồn tại. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái doanh nghiệp của chúng ta bằng đức hạnh, và chúng ta phải biết nuôi dưỡng cái doanh nghiệp của chúng ta bằng tâm từ bi. Mình nấu một bữa ăn chay, nấu ăn chay mà ngon cũng không khó. Mua đồ thực phẩm hóa học về, cháy Đài Loan về, mình chế biến ra mình nấu. Nhưng mà ăn chay cỡ đó thì 3 tháng sau là bị tiểu đường, và 5 tháng sau là bị u xơ tiền liệt tuyến, và 7 tháng sau là bị bệnh tai biến. Nhưng mà người ta vẫn thích ăn, là bởi vì cái thực phẩm đó là kích thích và nó đánh lừa cái vị giác của chúng ta. Thì người đứng ra kinh doanh nói, họ chết chứ mình đâu có chết, miễn sao mình có tiền bỏ vào túi được. Như vậy thì rõ ràng là mình kinh doanh thiếu cái tâm từ bi. Đừng có nghĩ rằng họ chết và mình cũng chết. Họ chết trước thì mình còn chết sau. Có không? Đừng có nghĩ rằng họ chết và mình cũng chết. Họ chết trước thì mình chết sau. Cho nên mình phải có cái tâm từ bi. Mình phải làm cái thực phẩm dù là có khi lộ đó, nhưng mà mình phải chấp nhận cái lộ đó để nuôi lượng cái tâm từ bi của mình. Quý vị biết, năm 77 tôi làm kế toán trưởng cho một tổ hợp kinh doanh của Tăng Ni Từ Thiên. Khi ký hợp đồng với sở lương thực của Bình Từ Thiên thì trong hợp đồng á, là bột mì là mình phải nhận bao nhiêu rồi giao là bao nhiêu. Nhưng mà khi nhận bột, hột tồn kho lâu ngày nó bị mối mọt, mà trong hợp đồng của chúng ta không có ký cái khẩu hao vấn đề nào. Thì quý vị họ sản xuất còn lên họ thương với tôi, bây giờ là bột mì nó bị mối mọt và nó sâu nhiều quả thầy ơi, bây giờ làm sao? Thì tôi mới nói rằng là bây giờ mình đừng có tính cái lời hại theo kiểu sát lượng, mà mình phải tính cái thiệt hại theo tâm từ bi của mình. Cho nên là tôi mời cả cái hội đồng quản trị xuống, cả thủ kho xuống, và tôi nói quý vị cứ dừng đi, cứ dừng hết, cứ lọc đi, cứ dừng sâu về đồ mọt đồ ở trong bột mì là mình để riêng ra. Còn cái tính chất thuần việt thì mình làm mì để mà là cho đổi những cái thời hạn của hợp đồng. Làm xong rồi chúng tôi mời sở lương thực lên, phòng lương thực lên, cái cửa hàng mình giao sản phẩm lên và tôi trình bày. Cuối cùng tất cả họ thì nói đây đúng là thầy làm đúng với cái tâm từ bi của thầy, đây là đặc phần. Các cái cơ sở khác á, là họ làm để cho nó đúng với hợp đồng, cho nên họ không cần phải dừng, phải sang những cái đó. Cho nên cuối cùng bột mì làm ra nó đặc, bán khách hàng người ta không mua, bán cho cán bộ họ trả lại. Cuối cùng là cái mì của Tăng Ni chúng tôi làm thì đưa ra là tất cả ai cũng hoan hỉ, ai cũng là tán dương cả. Và cuối cùng á, là những gì mà chúng tôi khẩu hao đó thì bên sở lương thực họ bù lại một cách hoàn hảo. Quý vị thấy chưa? Mình làm bằng cái tâm từ bi, bằng cái tâm chân thật, thì cuối cùng mình sẽ có kết quả rất chân thật. Và sau đó là hệ bột mì từ Ấn Độ mà chuyển về,
cơ sở nào chưa có cho cơ sở tăng ni làm là ưu tiên một. Cái ưu tiên đó ai dành cho mình? Ai dành? Cái tâm từ bi của mình đã làm cho người ta thấy được, và chính cái đó dành cho mình, chứ không phải là trên họ ưu tiên, họ phân biệt đối xử đâu. Bởi vì cơ sở này là có niềm tin, cơ sở này là có tâm từ bi, còn cơ sở này là thiếu trách nhiệm, làm cho xong việc là phải có lợi nhuận trước mắt, cho nên lợi nhuận trước mắt mà thiệt hại sau lưng, phải không? Còn chúng tôi chấp nhận cái thiệt hại trước mắt mà chúng tôi có cái lâu dài về sau, đó là cái tinh thần của chúng ta thiết lập cái nền tảng gọi là đức hạnh và thân tâm từ bi. Mình đặt cơ sở có phải làm 5-3 năm mình giải tiền đâu bác, mình có thể làm để cả đời và mình giải quyết công ăn việc làm cho bao nhiêu người, có khi lộ ổn nhưng mà mình vẫn làm, lộ ổn là lộ như vậy thôi, nhưng mà mình giải quyết được cái công ăn việc làm cho nhiều người thì mình vẫn chấp nhận cái lộ đó để có cơ hội mình sẽ bạo hòa trở lại, quý vị hiểu chưa? Và lộ cái này thì mình sẽ có cái tham cung lắm. Mình có thể lộ tài sản nhưng mà mình được bù bằng đức hạnh. Mình có thể lộ tài sản nhưng mình được bù bằng cái đức hy sinh của mình và được mọi người tin tưởng và tôn trọng mình. Cái được bù như vậy có giá trị hơn là lộ vài 300 ngàn không, hay là vài 30 triệu không? Và khi mà đã có uy tín rồi, đã có niềm tin rồi thì những cái thành tựu về mặt vật chất không còn là cái khó khăn của việc chúng ta đâu. Tôi tin như vậy. Nhưng mà có điều là tôi là ông thầy tu đi nói chuyện này, việc có chồng không? Việc có chồng với quý vị không? Việc có chồng với xã hội không? Phải ông chị Hùng Nghị? Như vậy là chúng ta có 5 chất liệu để mà thành tựu cho cái người nữ trong hiện tại. Mà 5 chất liệu này không phải cho người nữ không đâu, mà cho tất cả mọi người uống á. Phải không? Đâu phải người nữ, nhưng mà bởi vì đây đề tài người nữ cho nó hấp dẫn thôi. Phải không? Thật sự ra là cho tất cả chúng ta. Cho tất cả. Và đã là con người, ai cũng khát khao cái hạnh phúc, ai cũng khát khao cái an lạc, và ai cũng khát khao cái sự hướng thượng trong đời sống của mình, không kể nam hay nữ, không kể già hay trẻ, không kể trai hay gái, phải không? Không kể người có học hay là người không học, tất cả đã là con người, chúng ta có trái tim được sống động cho cái đẹp của muôn vàn sự sống, chúng ta có sự chọn lựa thì chúng ta phải chọn lựa cái đẹp mà đã hiền, đã sắc màu, để chúng ta sống không bị nghèo nàn, không bị quê kịch. Chúng ta có thể là sang trọng ở con này, mà chúng ta có thể quê mùa ở con khác, thì vẫn chưa phải là sự sang trọng thật sự. Phải chúng ta phải làm thế nào, lúc nào, ở đâu, sống với ai, mình cũng có hạnh phúc, cũng có an lạc. Và cái an lạc, cái hạnh phúc đó, cái cao quý đó, nó đi từ nơi cái trái tim của chúng ta, đi từ nơi cái phẩm chất sống của chúng ta. Và phẩm chất đó chính là trí tuệ và từ bi. Hai chất liệu đó là hai chất liệu mà đạo Phật cống hiến cho tất cả chúng ta qua sự tu và học của chúng ta, khi mà nghe và thực hành giáo pháp của Đức Phật. Pháp thoại đến đây xin được chấm dứt. Và quý vị có điều gì thắc mắc thì chúng ta hỏi để cùng nhau chia sẻ.
Vâng, xin cảm ơn Trần Đỏ. MC Thế Kiên xin gửi lời chào tất cả các bác, các cô, các chú, các anh, các chị cùng tất cả các em. Hôm nay cũng là nhân dịp sắp tới là ngày 8 tháng 3, cũng như là ngày vì Đức Quan Âm Bồ Tát, thì chúng ta có mặt tại buổi chiều tại Bồ Đề Sơn Công Chay tại ngày hôm nay. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho chúng tôi được tổ chức một cái buổi đầy ý nghĩa này. Lời đầu tiên thì tôi cũng xin giới thiệu với tất cả mọi người, các vị khách quý, rằng là Hòa Thượng Thích Thái Hòa có rất nhiều tác phẩm đã được xuất bản, cũng như những bài tọa đàm rất là nổi tiếng. thì cũng để chia sẻ với tất cả chúng ta, vì chúng ta ít có cái điều kiện đi theo thượng tọa được lắng nghe những bài tọa đàm khác, thì tôi cũng xin chia sẻ như sau một bài, đó là con đường thực nghiệm. Ý về muôn vạn nẻo thiện lộ tâm an nhiên, từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Chúng ta đang đâm đuổi từ muôn vạn nghèo, ta đưa nó trở về với tâm duy nhất của mình trong từng phút giây của sự sống. Thì bất cứ con đường nào ta đi cũng đều là con đường thiền hành cả. Ta đi với tâm an nhiên, với tâm có chánh niệm tỉnh giác, nên khi ta đi trên vạn nẻo đường của quê hương, thì vạn nẻo đường trên quê hương ấy đều là vạn nẻo đường của thiền hành. Ý bị trói buộc trong tam giới, nhưng mình đi với tâm an nhiên bằng chất liệu của tâm chánh niệm tỉnh giác, thì tất cả con đường trong tam giới đều trở thành đạo tràng và thiền lộ. Hoa sen nở trong biển lửa cũng là như vậy, tức là sự giác ngộ có mặt trong từng bước chân đi, từng hơi thở của sự sống. Tuy bước chân chỉ là tiêu biểu thôi, chứ mỗi bước chân hay mỗi thế ngồi, thế đứng, thế nằm, thế ăn, mỗi hơi thở chúng ta thở ra, thở vào, tất cả những cái đó đều phải thực hành, tập sao cho tất cả đều nở hoa sen. Những động tác đó phải là động tác của niềm tin trí tuệ. Vậy quý vị hãy thực hành hết lòng trong mọi lúc, mọi nơi, để lúc nào cũng là lúc của an lạc, niềm tin và trí tuệ. Để nơi nào cũng là nơi của niềm tin, an lạc và thảnh thơi. Chúng ta thực tập được như vậy thì chắc chắn tịnh độ không phải là một ước mơ, niết bàn không còn là một sự hứa hẹn hão huyền của và Phật không phải là một cái gì đó quá xa vời, mà tất cả chúng ta đều có mặt. Có thể trong đời sống của chúng ta có thể đạt tới ngay bây giờ và ngay ở đây. Vâng, xin cảm ơn. Đây là một bài của Tam Thế Thích Hoa. Và nhiều hơn nữa thì Thượng Tọa Thích Thơ Hòa có nói như sau: trong đạo Phật có giới, định, tuệ mà không có giáo quyền, chỉ có tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, mà không hề có mê vọng và tham vọng, chỉ có khởi nguyện và lập hạnh, mà không có sự áp đặt, và chỉ có sự, mọi sự đều hiện hữu trong vô tương, ung dung vô ngại, mà không có sự hiện hữu đơn thuần và độc đoán. Kính thưa quý vị, Đức Thế Tôn của chúng ta đã dạy tất cả chúng ta, chúng sinh đều có Phật tính, nghĩa là tất cả chúng sinh đều có khả năng hướng thượng để mong cầu tuệ giác hoàn toàn, và đều có khả năng thực hiện tình thương ấy đối với tất cả mọi loài, để khai mở, để chỉ bày cho chúng ta những cho tất cả chúng sinh tuệ giác vô cùng cao quý ấy. Chân lý ấy được chứa đựng trong lời dạy của Đức Phật là bất di bất dịch, làm hướng đi tất yếu cho mọi hành hoạt của những người xuất gia và tại gia, của chúng ta thường xuyên và xuyên suốt mọi thời đại, tương lai. Hình ảnh Bồ Tát thường xuất hiện ở Kinh Pháp Hoa đã chứng minh cho chúng ta điều đó một cách thiết thực và sống động. Vâng, còn chúng con còn nhân tiện đây cũng xin phép Thượng Tọa được chia sẻ một bài thơ. Bài thơ này thì Thượng Tọa Thích Thái Hòa đã gửi tặng tại bên California. Đây là bài thơ vô cùng xúc động, cho nên là con cũng xin mạn phép Thượng Tọa là con xin được đọc cho mọi người một bài thơ để kính dâng lên giác linh cố trưởng lão hòa thượng Thích Chí Trơn tại chùa Văn Nhã California, Hoa Kỳ. Vẫy tay hoằng pháp người về, nằm bình yên giữa trăm bể gió lay, lung linh nguyệt nến bơi đầy, nguyện thân trả lại bên này cuộc chơi. Bây giờ người đã về ngôi, vượt qua đại mộc luân hồi thế gian, bát y trừ hóa sen vàng, trừ bình minh hiện giữa hoàng hôn xưa, can chi đời nắng và mưa, một hoa sen nở giữa trời mênh mông, một vần thơ, một cõi lòng, một trang kinh đẹp gửi hồng hạt bay. Bài thơ rất hay ạ. Tiếp theo sau đây chương trình sẽ có lễ chúc sanh phóng sanh và lễ thả hoa đăng. Đây là những nghi lễ vô cùng quan trọng và rất là thiết thực để chúng ta có những giây phút được lắng lại được làm cái điều gì đó tuy nhỏ bé thôi tại nơi đây, nhưng mà rất là tốt lành cho chúng ta, cho bản thân cũng như gia đình và những người thân yêu của chúng ta. Sau đây thì Thầy Kiên có nhận được một câu hỏi, đó là gửi đến Hòa Thượng là: dạ thưa Thầy, Thầy cho con được biết rõ hơn về sống thì cần trí thức hay cần tuệ giác, trí tuệ ạ?
Tức là chúng câu hỏi sống cần trí thức hay trí tuệ, tôi xin trả lời cần cả hai. Bởi vì không có trí thức thì mình khó mà phân biệt được cái điều hay, điều dở. Mình khó mà phân biệt được điều chẳng, điều tà. Cho nên phải có trí thức để mình phân biệt. Nhưng mà chỉ có trí thức thôi, chỉ có phân biệt thôi mà không có phương pháp thực tập để chuyển hóa cái tà thành cái chẳng, cái á thành cái thiền, cái sai thành cái đúng thì chưa phải. Cho nên là chúng ta cần phải có trí tuệ để thấy rõ cách thấu đáo thế nào là ta và thế nào là chẳng, cần thấy chút thấu đáo. Cái trí thức mà mình không hiểu được nhân quả của vấn đề thì chưa phải là trí thức, mà phải là trí tuệ. Cho nên cả hai đều cần. Cho nên chúng ta cần học tập để có trí thức, nhưng mà sau đó chúng ta phải thăng hoa trí thức trở thành trí tuệ. Và từ cái trí tuệ chúng ta phải phát khởi tâm từ bi để giúp đời, giúp người. Còn nếu mình chỉ có trí tuệ và đơn thù cái trí tuệ của mình không thì chưa phải là Phật giáo. Phật giáo là tu tập cho có trí tuệ, cho có tuệ giác, rồi từ cái tuệ giác đó mà mình khởi cái tâm từ bi. Giống như mình là nhà doanh nghiệp, mình phải học được phương pháp để làm kinh tế, và sau khi làm kinh tế có lợi nhuận rồi mà mình chỉ hưởng thụ cho bản thân mình thôi và một số doanh nghiệp mình thôi thì cái việc làm kinh tế như vậy chưa phải là đúng. Và mình đã biết cách để làm kinh tế rồi và sau đó mình chỉ cho những người xung quanh mình họ cũng việc làm kinh tế như mình để họ đứng dậy từ cái khó khăn của chính họ. Và mình phải nuôi được cái tâm từ bi cho họ và nuôi được cái tâm từ bi cho mình. Cái đó mới là thực hiện trong một. Còn trí thức, thức không thì chưa hiểu. Nhưng mà một có trí tuệ thì phải tu. Phải tu từ cái giới, từ cái thiền định để trí tuệ phát sinh. Còn nếu chúng ta chỉ có trí thức là mà chúng ta lý luận cái giò cho sắc bén thì chưa có khả năng được phục viên nào đâu. Quý vị nghe tôi nói, ai cũng thấy sân si là xấu phải không? Ai cũng biết sân si là xấu phải không? Cái biết đó là thuộc về trí thức, cái trí tuệ. Trí thức. Ai cũng biết sân si là xấu, nhưng mà người ta nói xấu mình một cái thì mặc mình gì? Là đổ sân si lên liền. Đó là cái nhược điểm của trí thức. Cho nên người Phật tử không rơi vào cái nhược điểm của trí thức đó, mà người Phật tử biết dần dần là xấu, cho nên thực tập pháp từ bi, ôm cái dần dần đó lại vào trong lòng mình để chuyển hóa. Thì từ sự chuyển hóa đó, tâm nó sáng trong ra, tuệ nó sinh khởi, thì trí tuệ đó mới là trí tuệ của đạo Phật. Và người Phật tử phải tu tập cho có trí tuệ đó để cống hiến cái đó cho cuộc đời. Hiểu chưa?
Nhân đây thì cũng có cô bác hay anh chị nào có câu hỏi gì để thầy có thể khai mở cho chúng ta như thế nào?
Anh
có câu hỏi gì mà thắc mắc? Dạ, có ai có câu hỏi gì không ạ? Thì lên đây là sẽ đưa thầy đến đây để khai mở cho chúng ta để hiểu thêm được về cuộc sống. Như vậy là chúng ta đều đã hiểu rõ rồi. Chúng ta sống phải có niềm tin này, chúng ta phải có trí tuệ này này, đúng không ạ? Và chúng ta phải biết yêu thương nhau, chúng ta cố gắng là vượt qua được chính mình, làm những điều gì tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Sau đây thì con xin mời Hòa Thượng cùng tất cả chúng ta sẽ làm lễ thả hoa đăng. Trong một tiết trời rất là se lạnh như thế này, mưa bay như này, nhưng mà chắc chắn những bông hoa, những ngọn đèn sẽ làm ấm lại, sẽ làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn. Chúng ta sẽ có được trí tuệ, chúng ta sẽ có được sức mạnh, và cùng nhau tay trong tay chúng ta sẽ làm lễ truyền đăng những bông hoa, những ngọn đèn với đèn làm sao.
Con xin quý vị thầy dẫn cho tất cả những quan được theo xong, và thầy sẽ thả hoa đăng và thả phóng sinh giúp cho tất cả được an lạc. Và con xin quý vị thầy.
Thưa đại chúng, phóng đăng là một nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Phóng đăng là một tín nét tâm linh của đạo đức Việt Nam. Ta phóng đăng giữa hồ hay giữa dòng sông là để có cơ hội để nhìn lại tâm ta, và có cơ hội để ta thắp sáng cái tuệ giác của tâm ta lên. Và khi mà tâm ta đã được thắp sáng bằng tuệ giác thì ta có thể thấy rất rõ về ta, về những ưu điểm của ta để chân thành, và những cái nhược điểm của ta để chuyển hóa. Và ta tâm ta đã sáng lên, tuệ giác nên tâm ta đã bừng lên, thì ta có khả năng nhìn những người xung quanh ta, nhận cái ưu điểm để học hỏi, và nhận cái khuyết điểm của họ để ôm ấp, chia sẻ, chuyển hóa bằng cái tâm tự linh của chúng ta. Và như vậy việc làm của chúng ta tạo ra cái phước đức để cho chúng ta và cho những người xung quanh chúng ta. Đó là cái việc làm của chúng ta hôm nay. Và xin tất cả quý vị khi đi chúng ta phải đi tận được vận trải và thẳng thơi. Chúng ta nhìn tâm của chúng ta qua ngọn đèn, và chúng ta hãy nhìn ngọn đèn qua tâm chúng ta.
Xin mời các cô các bác, chúng ta sẽ đi từng người một, từng hàng một đi thật chậm. Thầy Hoàng Thượng sẽ truyền đăng cho từng người một, và không có thiếu ai cả, vì chúng tôi chuẩn bị hoa đăng rất là nhiều và đủ. Mọi người sẽ cầm những ngọn đăng của chính mình, và chúng ta sẽ thả hoa đăng thật nhẹ nhàng với tâm thật thoải mái. Chúng ta sẽ đạt được rất nhiều điều, và lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp ạ. Vâng. Thank you.
tính này, chung đức tâm, tính là tất cả đạo chúng. Thật là phúc duyên thay, ngày hôm nay, nhân dịp ngày 18 tháng 3, tất cả hội chúng chúng con được Thầy về quang lâm, ban cho những lời giữa nhũ, những viên ngọc minh châu vô cùng huyền diệu và hữu ích cho cuộc đời dân nhân và cuộc đời của những người phụ nữ làm vợ, làm mẹ. Như chúng con kính xin Hòa Thượng lúc nào cũng khỏe mạnh và quan tâm nhiều hơn nữa ra Hà Nội thân yêu, để chúng con được hưởng những dòng sữa nhũ của Hòa Thượng và được tinh tấn trên con đường tu học, được gắn bó gắn kết đạo tràng, được ắt Bồ Đề tâm như lời Thầy dạy. Thay mặt tất cả các chị em, cả bộ tâm con hôm nay một lần nữa thiết tha tha thiết được dâng lên lời cảm ơn sâu sắc đến Hòa Thượng, và kính mong lúc nào trong đạo tràng Bồ Đề tâm ở đây cũng ấm áp lời yêu thương dặn dò của Thầy, sự tu học chuyên cần, sự giáo dưỡng thiết tha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Bảo Chứng Minh A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, trước hết chúng tôi xin thay mặt chư tôn đức cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt hôm nay. Quý vị là phụ nữ, quý vị đang là bà nội ở ngoài, đang là mẹ, đang là vợ, hay đang là con gái ở trong gia đình, và là người nữ ở trong xã hội. Quý vị cứ thứ ở trên trái đất này chỉ có người nam mà không có người nữ thì xã hội chúng ta thế nào, hoặc là chỉ có người nữ mà không có người nam thì xã hội chúng ta có thành ra xã hội không? Cho nên một người đàn ông thông minh thì người đó phải biết cái giá trị của người nữ và trân trọng. Người đàn ông thông minh biết trân trọng những giá trị của người nữ thì chính người đàn ông đó họ cũng đang chính trân trọng những cái họ đang có. Và những người nữ thông minh thì không phải chỉ biết chăm sóc mình mà phải biết chăm sóc những người đàn ông có liên hệ với mình, như ông, cha, chồng và những người bạn bè có trách nhiệm. Mình biết chăm sóc như vậy cũng chính là mình đang chăm sóc chính mình. Và chiều hôm nay chúng tôi chia sẻ được pháp thoại để tất cả quý vị, cũng có nghĩa là chúng tôi đang dặn dò chính chúng tôi, và chúng tôi xem đây là một pháp hành mà chúng tôi nói được thì chúng tôi phải sống cho được và phải làm cho được, và giúp nhau làm được những gì mình đã nói thành. Vì vậy tôi rất cảm ơn tất cả quý vị đã khéo sắp xếp việc nhà, việc xã hội, việc bản thân, để tất cả quý vị đều có mặt và trong đạo tràng Bồ Đề này. Quý vị ngồi yên nghe tôi nói, và tôi nói đều cho quý vị nghe. Tất cả cái đó giữa người nói và người nghe tuy là hai, nhưng mà thành quả chỉ là một. Tất cả chúng ta đều là có phước đức như nhau. Cho nên quý vị cảm ơn chúng tôi, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn đến quý vị. Và chúng ta hứa là chúng ta sẽ gặp nhau không do nghiệp lực của phàm trần, mà chúng ta phải gặp nhau
trong tâm nguyện Bồ Đề. Để ở đâu chúng ta cũng trang nghiêm được tự thân và trang nghiêm được cuộc đời, nơi đó chúng ta và những người thân yêu của chúng ta đang hiện hữu. Chúng ta trang nghiêm được như vậy để cho tất cả những khoảng đời trong đời sống chúng ta lắng xuống và tình thương có mặt cách đích thực cho tất cả chúng ta, để nuôi sống chúng ta và nuôi sống con cháu chúng ta trong hành đạo từ bi. Nam mô A Di Đà Phật.
Và khi mà ăn vào thì cảm giác là rất có một cái gì đó rất là ấm cúng.
Nhà hàng ngoại ô 2, 32 phố Bà Triệu, Hà Nội. Điện thoại 046-278-4406.
Thứ nhất là vì đến đây thì nó có cái khung cảnh, nó như là một cái gì gợi nhớ cái làng quê. Thì người ta cảm giác có cái gì nó tĩnh lặng đi, nó khác cái nhịp sống đô thị. Cái thứ hai nữa là đến ăn cơm chay thì cái sự thanh tịnh của cơm chay thì nó cũng đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy rằng là cuộc sống nó có cái gì nó gắn với thiên nhiên, có cái gì đấy để về sức khỏe và cả cái văn hóa của làng quê nữa.
Nhà hàng ngoại ô 3, 63 Trần Duy Hưng, điện thoại 043-555-8429.
Tôi ấn tượng rất là nhiều món ăn, đặc biệt là cái món hến xào răm và món chả ốc. Món ăn rất là lạ miệng và rất là ngon, tôi rất là thích.